Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, có lẽ chúng ta ít khi đặt một cái câu hỏi như thế này. Người ta có thể học nhiều thứ, và tất cả những cái điều gì mà khó khăn, cái gì mà người ta không có cái kinh nghiệm, cái gì mà gần như nó là những cái kiến thức thu thập được không phải do bẩm sinh thì mới học. Thí dụ như chúng ta học ngoại ngữ, thí dụ như chúng ta học nghề nghiệp vân vân. Còn yêu là cái gì nó hết sức là bẩm sinh, hết sức là bản năng, sao lại phải học yêu? Nhưng thực ra theo như tinh thần mà chúng ta nghe các bài sách thánh và kể cả theo quan điểm Kitô giáo, muốn yêu cho đúng, muốn yêu cho thật, muốn có một cái tình yêu chân chính thì cũng phải học. Vì trong vấn đề quan điểm Kitô giáo về tình yêu thì chúng ta thấy rõ ràng là phải có một cái bài học lý thuyết. Bài học lý thuyết nào cũng hết sức quan trọng, vì nó là những cái quy tắc dẫn đường, nó là cái tấm bản đồ để chúng ta không đi lạc lối. Vì thì cái điều lý thuyết quan trọng nhất đối với Kitô hữu khi nói về tình yêu và khi thực hiện tình yêu là phải biết tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Tình yêu không xuất phát từ bất kỳ một cái nguồn gốc thụ tạo nào, không từ một cái cơ chế, không từ một cái ý thức hệ, mà tình yêu xuất phát từ chính Thiên Chúa là Đấng đã vì tình yêu mà sáng tạo nên muôn loài, và đặc biệt đã sáng tạo con người giống hình ảnh của Chúa. Và do đó cũng từ cái nguyên tắc này chúng ta biết rằng chỉ duy nhất có con người mới thực sự được Thiên Chúa ban cho cái khả năng biết yêu thương và biết đón nhận tình yêu của đồng loại, và đặc biệt là tình yêu của Thiên Chúa. Loài vật không có cái khả năng này. Loài vật chỉ có bản năng. Cái bản năng đó đòi buộc nó để mà nó sinh tồn, để mà nó sống sót, thì nó phải gắn bó với nhau theo chủng loài. Con người mới là loài duy nhất có cái khả năng biết yêu thương. Và như vậy cũng từ cái nguyên tắc tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa thì chúng ta đi đến cái nguyên tắc thứ hai là chỉ có con người mới biết yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa cũng như tình yêu của nhân loại. Nghĩa là yêu là một hành vi nhân linh, yêu là một cái hành vi của phẩm giá và của cái nhân vị, không phải là của loài vật, không phải là vấn đề bản năng. Điều chúng ta suy nghĩ tiếp từ những nguyên lý bên trên là con người khi nói đến tình yêu thì phải vượt lên trên cái mức độ bản năng, cái mức độ cảm tính. Nơi con vật chúng ta thấy hình như loài thú nó cũng có cái tình thương giữa con vật mẹ, con vật bố và các con vật con. Nhưng xin nhớ đó chỉ là bản năng. Và chúng ta thấy cái bản năng là cái gì hết sức là máy móc. Nó đã được lập trình rồi, tạm dùng ngôn ngữ của tinh học. Do đó chúng ta thấy những con vật mẹ, những con vật bố, nó chỉ làm tròn cái nhiệm vụ bản năng đó đến đúng thời đúng lúc. Con gà mẹ mới ngày nào đã hết sức yêu thương chăm sóc đàn gà con, thậm chí bới lên được một cái con dung con dế thì cũng kêu các con lại để cho nó ăn và nhịn để cho các con nó được ăn. Nhưng đến một cái lúc nào khi các con gà con đã trưởng thành thì khi nó gà mẹ tìm được mồi mà những con gà con trưởng thành đó mon men tới, nó sẽ đánh đuổi, nó cắn, nó mổ xua đi. Trong khi đó chúng ta thấy tình thương nơi con người như thế nào. Một bà mẹ suốt đời tần tảo hy sinh, chịu thương chịu khó nuôi cho con đó trưởng thành, khi nó đã có gia đình riêng rồi mà cái tình yêu đó vẫn không có bao giờ mà cạn. Thậm chí yêu con thì yêu luôn cả cháu. Có những người đã làm mẹ một lần là chăm sóc cái đàn con của mình, rồi sau đó làm mẹ lần thứ hai, tức là chăm sóc cả cháu nội cháu ngoại. Và đến khi gần nhắm mắt lìa đời rồi vẫn thương những đứa con, những đứa cháu của mình, mặc dù nó đã có cái sự nghiệp riêng rồi, mà nghĩ rằng khi Chúa cất mình đi rồi làm sao mấy đứa nhỏ nó sống nổi đây. Đó mới là tình thương có tính nhân linh. Nhưng mà rất khốn nổi, như Công đồng Vatican Đệ Nhị đã dạy trong hiến chế vui mừng và hy vọng, vì tội lỗi mà cái trật tự Thiên Chúa đã ban trong cái vũ trụ càn khôn này, và đặc biệt là nơi loài người đã bị xáo trộn, ngay cả tình yêu vợ chồng, Công đồng dạy, cũng đã bị biến thái để trở thành cái tình yêu có cái tính xác thịt, có tính dị kỷ, có cái tính khai thác lợi dụng nhau, không còn cái nét cao thượng của tình yêu con người nữa. Do đó cần phải được cứu chuộc. Cái tình yêu đã bị nhiễm độc, đã bị dị dạng của con người phải được cứu chuộc. Và do đó, thưa anh chị em, chúng ta đi đến cái bước thứ hai là tình yêu của con người. Tình yêu dù có đẹp mấy ở cái mức độ phàm nhân, đã bị nhiễm độc vì tội lỗi, phải được cứu chuộc. Tình yêu phải được cứu chuộc bằng chính tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, khi mà Chúa sinh xuống thế làm người để chẳng những dạy mà còn sống để cho chúng ta học tập biết yêu là thế nào. Và tình yêu đó Chúa Giêsu đã dạy, không có tình yêu nào vĩ đại cho bằng cái tình yêu của người dám thí mạng cho bạn hữu. Chúa đã nói và Chúa làm như vậy. Và đó chính là cách mà các Kitô hữu chúng ta phải học để mà cho cái tình yêu đã bị ô nhiễm vì tội lỗi, đã bị dị dạng vì tội lỗi đó được cứu sống. Và như thế chúng ta thấy, nếu như theo tinh thần của Chúa Kitô, thì tình yêu một khi đã được cứu chuộc theo thoi gương của Chúa Kitô thì nó đã trở thành một cái nhân đức, nó không còn là một cái ơn ban ở trong cái thế giới tự nhiên nữa. Do đó chúng ta nói đến cái tình yêu Kitô hữu, hay là nói cho chuẩn xác hơn, đó là bác ái. Bác ái là cái tình yêu vĩ đại, là tình yêu rộng lớn, vượt ra ngoài tất cả cái giới hạn, cái biên cương tự nhiên của bản năng, của cảm tính và của cái ràng buộc xác thịt của gia đình, của cái làng mạc, của cái dòng tộc, của quốc gia, của phe nhóm, mà nó trở thành cái tình yêu rộng lớn như tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy khi chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con, thì chúng ta biết đó là tình yêu đã được thánh hiến rồi, đã trở thành là một cái nhân đức rồi. Ba nhân đức: tin, cậy, mến. Thì theo Thánh Phaolô, đức mến là nhân đức lớn nhất, bởi vì đức mến sẽ là cái nhân đức còn tồn tại ở cái cuộc sống mai sau. Vậy thưa anh chị em, chúng ta có thể phá họa một cái bản đồ để chúng ta, hay là một cái sách giáo khoa để chúng ta học ở trong cái trường của Chúa Kitô để biết yêu như thế nào. Như đã nói, yêu mà đúng tinh thần Kitô hữu thì cũng không dễ dàng phải học. Vậy thì chúng ta thấy có ba cấp. Cấp thứ nhất là cái cấp tiểu học, là chúng ta sẽ yêu mình, yêu người như chính bản thân mình, thương người như thể thương thân. Tôi thương tôi như thế nào, tôi cũng thương người đồng loại như thế. Ở cái cấp tiểu học này, thưa anh chị em, đã khó rồi, bởi vì theo bản năng thì chúng ta ích kỷ, chúng ta yêu chúng ta hơn yêu những người khác. Chúng ta mặc dù là đã có thể là người lớn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn luôn ích kỷ. Nếu không phải là con cháu chúng ta thì tội gì chúng ta phải chăm lo, chúng ta phải nhức đầu để suy nghĩ, để giải quyết những vấn đề của chúng. Nếu là con hàng xóm thì chắc chúng ta không có nặng lòng như vậy. Rồi kế đó, nếu không phải là người thân máu mủ của mình thì mình cũng chẳng phải bận tâm để mà lo cho họ cơm no áo ấm, lo cho họ được giữ đạo, lo cho họ được có những cái phúc lợi ở trong cuộc đời này. Và ngay cả trong lời cầu nguyện của chúng ta thì cái danh sách những người mà chúng ta cầu nguyện cũng là chúng ta và vợ chồng, con cháu và họ hàng, bạn bè chúng ta. Tính ích kỷ đó phải được sửa chữa và uốn nắn lại khi chúng ta bắt đầu học cái bậc thứ nhất trong cái trường tình yêu, là bước yêu người như chính mình cũng đã rất khó khăn rồi. Sau đó còn phải lên ở phổ thông trung học nữa để có thể biết yêu người hơn là yêu bản thân mình. Mình yêu mình là một thì phải biết yêu tha nhân là năm là mười. Thì ở cái mức độ này quả thực là đã khó. Có lẽ chỉ có một số ít người tốt nghiệp ở cái mức độ này và người ta tôn kính gọi là những bậc thánh nhân, những bậc vĩ nhân, những cái người làm gương mẫu cho nhân loại khi biết thí mạng mình để cứu mạng người khác. Nhưng thưa anh chị em, Chúa Kitô không cho phép chúng ta nghỉ học giữa chừng, mà Ngài muốn cho chúng ta phải tốt nghiệp lên đại học của trường học Kitô giáo về cái môn yêu thương này, khi Chúa nói hãy yêu nhau như Thầy đã yêu chúng con. Chúng ta đã biết Chúa yêu chúng ta như thế nào, hãy nhìn Chúa căng thay trên thánh giá để biết đó là cách mà Thiên Chúa đã yêu chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, khi Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta và nhất là sẵn sàng thí mạng con một của Chúa để cho chúng ta được sống. Để kết luận, thưa anh chị em, sau khi chúng ta đã tạm nghe những cái nguyên tắc để biết đạt tới tình yêu Kitô giáo hay là đức ái Kitô giáo, chúng ta ít nhất cũng có một cái cẩm nang, một cái câu châm ngôn để chúng ta thực hành cố gắng trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống có quá nhiều nhiễu nhương, có quá nhiều cái khủng hoảng, kể cả cái khủng hoảng tình yêu. Khi mà người ta đã giảm lược tình yêu, chỉ còn bản năng, chỉ còn xác thịt, chỉ còn cái vụ lợi, trong kể cả tình yêu hôn nhân, người ta cũng dùng nó như là một cái phương tiện để thăng tiến trong đời sống kinh tế, trong đời sống chính trị, trong cái đời sống xã hội. Thì cái bài học về tình yêu của Thiên Chúa và qua Chúa Giêsu Kitô khiến cho chúng ta phải rất bận tâm. Và cái câu châm ngôn là như thế này: tình yêu Thiên Chúa sẽ là linh hồn của tình yêu con người. Không có tình yêu Thiên Chúa thì tất cả mọi tình yêu của con người, dù là có dán cho những cái nhãn đẹp mỹ miều đến đâu, Thánh Gioan đã khẳng định chỉ là gian dối mà thôi. Không có tình yêu Thiên Chúa làm linh hồn, làm cái nền, làm cái trái tim, làm cái thần, cái sống, thì tình yêu của con người chỉ là mùi mép, chỉ là giả dối. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đến cái vế thứ hai là tình yêu con người, tình yêu mà chúng ta trao cho nhau, nó sẽ là cái thân xác, nó sẽ là cái hình hài của tình yêu Thiên Chúa. Thánh Gioan cũng nói, ai nói mình yêu Chúa mà ghét anh em, đó chỉ là những cái kẻ dối trá. Vậy thì tình yêu mà chúng ta trao cho nhau, thậm chí có thể thí mạng cho nhau, thì đó là cái hình hài, đó là cái cách mà chúng ta minh họa cái tình yêu Thiên Chúa đã có ở trong lòng chúng ta. Xin Chúa chúc lành và giúp đỡ cho mỗi người Kitô hữu chúng ta được học cái bài học như thế nào là yêu như Chúa yêu.